Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Abundance, tương lai tốt đẹp hơn bạn nghĩ, là sách phi hư cấu về công nghệ, phát triển toàn cầu và tư duy về tương lai do Peter Hedges, Diamandis cùng Stephen Kotler viết, xuất bản lần đầu năm 2012. Cuốn sách phản biện trực diện cảm giác khan hiếm đang chi phối nhiều cuộc tranh luận về dân số, tài nguyên và bất bình đẳng. Luận điểm chính của hai tác giả là tiến bộ theo cấp số nhân trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot, sản xuất số và sinh học có thể hạ mạnh chi phí cung cấp các nhu cầu thiết yếu. Mục tiêu họ hình dung không chỉ là tăng trưởng cho nhóm giàu có, mà là điều kiện sống tốt hơn cho hàng tỷ người, gồm nước sạch, lương thực, năng lượng, y tế, giáo dục, nhà ở và kết nối thông tin. Đây không phải dự báo công nghệ thuần túy. Sách cũng xem xét các thiên kiến khiến con người đánh giá thấp tiến bộ cùng vai trò của doanh nhân, cộng đồng tự làm và giới từ thiện công nghệ trong việc biến khả năng kỹ thuật thành lợi ích xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy khan hiếm và điểm mù khi nhìn vào tiến bộ theo cấp số nhân. Nền tảng lập luận của Abundance là con người thường đánh giá tương lai bằng trực giác tuyến tính. Ta dễ hình dung một công nghệ sẽ cải thiện từng chút một, nhưng khó nhận ra điều gì xảy ra khi năng lực tính toán, khả năng tự động hóa hoặc chi phí sản xuất thay đổi theo cấp số nhân. Theo hai tác giả, khoảng cách này tạo ra một nghịch lý. Trong giai đoạn đầu, công nghệ có vẻ đắt đỏ, vụng về và chỉ phục vụ thiểu số. Khi đạt ngưỡng trưởng thành, nó có thể trở nên phổ biến rất nhanh, làm thay đổi giá cả và cách tiếp cận dịch vụ. Sách đồng thời phê phán môi trường thông tin ưu tiên tin xấu. Thảm họa, xung đột và thất bại thường nổi bật hơn các cải thiện diễn ra chậm như mức sống, tuổi thọ hay khả năng tiếp cận thông tin. Điều đó không có nghĩa các vấn đề nghiêm trọng không tồn tại. Điểm của tác giả là đánh giá chúng chỉ bằng tiêu đề, thời sự dễ dẫn đến bi quan thụ động. Abundance đề nghị thay câu hỏi, từ liệu nguồn lực có sắp cạn không, sang công nghệ, thể chế và mô hình kinh doanh nào có thể làm một nguồn lực trở nên dồi dào hơn. Cách chuyển khung nhìn này quyết định việc xã hội đầu tư vào giải pháp hay chỉ quản lý nỗi sợ. Thứ hai, năm nhu cầu nền tảng được tiếp cận bằng công nghệ giảm chi phí. Phần trọng tâm của sách tổ chức vấn đề phát triển quanh những nhu cầu cơ bản, đặc biệt là nước sạch, lương thực, năng lượng, nhà ở và kết nối Internet. Đây là điểm khiến Abundance khác với lời ca ngợi công nghệ nói chung. Hai tác giả cố gắng nối từng nhu cầu thiết yếu với các công cụ có thể mở rộng quy mô, thay vì xem viện trợ đơn lẻ là lời giải đủ dùng. Ví dụ, nước không chỉ là vấn đề lượng nước có trên trái đất, mà còn liên quan đến lọc, khử mặn, vận chuyển, đo lường và chi phí. Lương thực gắn với năng suất, dữ liệu, giống cây, canh tác chính xác và chuỗi cung ứng. Lập luận kinh tế bên dưới là khi một công nghệ được số hóa, tự động hóa hoặc sản xuất ở quy mô lớn, chi phí biên có thể giảm. Khi đó, dịch vụ từng chỉ dành cho người giàu có thể đến với thị trường rộng hơn. Internet đóng vai trò vừa là một nhu cầu, vừa là hạ tầng khuếch đại vì nó cho phép tiếp cận kiến thức, thị trường, tài chính và tiếng nói công cộng. Tuy vậy, sách nhìn các lĩnh vực này như hệ thống liên kết, có điện nhưng không có năng lực vận hành, hay có thiết bị nhưng thiếu hạ tầng địa phương, thì lợi ích không tự động xuất hiện. Công nghệ cần được ghép với triển khai thực tế để tạo ra khả năng tiếp cận bền vững. Thứ ba, các công nghệ hội tụ, thay vì một phát minh đơn lẻ, tạo ra đòn bẩy lớn, Abundance không đặt cược vào một phát minh kỳ diệu. Luận điểm mạnh hơn của sách là sự hội tụ giữa nhiều công nghệ đang tăng tốc. Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý dữ liệu và hỗ trợ quyết định. Robot có thể thực hiện công việc chính xác hoặc nguy hiểm. Sản xuất số, trong đó có in 3 chiều, hứa hẹn rút ngắn khoảng cách từ thiết kế đến sản phẩm. Sinh học tổng hợp và công nghệ y tế mở ra khả năng chẩn đoán, điều trị hoặc sản xuất theo những cách mới. Giá trị chuyển đổi nằm ở chỗ các lĩnh vực này bổ sung cho nhau. Chẳng hạn, một hệ thống y tế giá rẻ không chỉ cần thiết bị chẩn đoán. Nó còn cần cảm biến, phần mềm phân tích, kết nối dữ liệu, nguồn điện đáng tin cậy và cách đưa dịch vụ đến nơi thiếu bác sĩ. Tương tự, năng lượng sạch chỉ tạo tác động rộng khi đi cùng lưu trữ, điều khiển thông minh, vật liệu tốt hơn và mô hình cung ứng phù hợp. Bằng cách nhấn mạnh sự hội tụ, hai tác giả giải thích vì sao các thay đổi có thể diễn ra nhanh hơn dự báo theo từng ngành riêng lẻ. Cách nhìn này cũng có một yêu cầu ngầm là không nên đánh giá một công nghệ chỉ từ phiên bản ban đầu. Tuy nhiên, nó không xóa bỏ rủi ro. Tốc độ đổi mới kỹ thuật không đảm bảo tự thân rằng mọi cộng đồng sẽ nhận lợi ích như nhau. Khoảng cách hạ tầng, năng lực quản trị, quyền tiếp cận dữ liệu và giá cả vẫn quyết định ai được hưởng kết quả của sự hội tụ. Thứ tư, do it yourself. Giải thưởng khuyến khích và từ thiện công nghệ mở rộng lực lượng giải quyết vấn đề. Một phần quan trọng của Abundance là mở rộng hình ảnh về người tạo ra tiến bộ. Thay vì chỉ chờ chính phủ lớn hoặc tập đoàn lâu đời hành động, Diamandis và Kotler nhấn mạnh phong trào tự làm, doanh nhân nhỏ, cộng đồng kỹ sư và những nhóm có thể thử nghiệm nhanh. Chi phí công cụ giảm, phần mềm dễ tiếp cận hơn và mạng Internet toàn cầu giúp một cá nhân hoặc đội nhỏ có khả năng xây dựng giải pháp mà trước đây cần nguồn lực rất lớn. Đây là cơ sở cho niềm tin rằng sáng tạo có thể đến từ nhiều nơi. Kinh nghiệm của Diamandis với XPRIZE cũng hiện diện trong cách sách coi giải thưởng là cơ chế định hướng cạnh tranh. Một phần thưởng được thiết kế rõ ràng có thể thu hút nhiều nhóm cùng theo đuổi một mục tiêu khó, để bên tài trợ chỉ trả tiền cho kết quả thay vì cố dự đoán trước con đường kỹ thuật đúng. Sách cũng bàn đến các nhà giàu sử dụng tài sản cho các vấn đề xã hội, thường được gọi là giới từ thiện công nghệ. Tuy nhiên, ý nghĩa hữu ích nhất ở đây không phải là sùng bái cá nhân xuất chúng. Nó là phân tán năng lực, giải quyết vấn đề, tạo nhiều thử nghiệm và nhiều con đường đến giải pháp. Mô hình này cần đi cùng tiêu chuẩn đánh giá độc lập, vì sự hào hứng của nhà đầu tư hay người tài trợ không thay thế được bằng chứng về tác động thực tế, chi phí lâu dài và mức độ phù hợp với cộng đồng nhận hỗ trợ. Cuối cùng, Rising Billion kết nối số biến người nghèo từ đối tượng thụ hưởng thành người tham gia. Khái niệm Rising Billion có thể hiểu là hàng tỷ người đang vươn lên, cho thấy Abundance không chỉ nói về việc phân phát hàng hóa. Hai tác giả cho rằng điện thoại di động và kết nối hiện đại giúp những cộng đồng từng bị tách khỏi luồng thông tin có thêm tiếng nói, tiếp cận giá cả, kiến thức, dịch vụ và mạng lưới kinh tế. Khi một người có thể liên lạc, tìm hiểu thị trường hoặc chia sẻ vấn đề của mình, họ không còn hoàn toàn phụ thuộc vào các tổ chức trung gian ở xa. Điểm này thay đổi logic của phát triển. Một giải pháp tốt không nên chỉ được thiết kế cho người nghèo, mà phải tạo điều kiện để họ tham gia thiết kế, sử dụng, sửa đổi và hưởng lợi. Kết nối có thể hỗ trợ học từ xa, dịch vụ tài chính số, thông tin nông nghiệp, y tế từ xa và phối hợp cộng đồng. Nó cũng có thể làm lộ rõ nhu cầu vốn bị bỏ qua, giúp nhà sáng tạo hiểu vấn đề cụ thể hơn. Dù vậy, Internet không phải một phép màu xã hội. Thiết bị điện, kỹ năng số, ngôn ngữ an toàn dữ liệu và sự kiểm soát của các nền tảng đều ảnh hưởng đến kết quả. Vì thế, giá trị bền vững của ý tưởng Rising Billion nằm ở việc thừa nhận năng lực hành động của người dùng cuối. Công nghệ có ý nghĩa nhất khi tăng quyền lựa chọn và năng lực tự chủ thay vì chỉ biến người dân thành người tiêu thụ sản phẩm mới. Kết luận, Abundance phù hợp với người đọc quan tâm đến tương lai công nghệ, đổi mới xã hội, phát triển quốc tế, khởi nghiệp và những cách nhìn khác với diễn ngôn khủng hoảng thường thấy. Sinh viên, người làm chính sách, nhà sáng lập, nhà đầu tư tác động xã hội và người làm trong tổ chức phát triển có thể dùng sách như một khung để đặt câu hỏi tốt hơn về chi phí, khả năng mở rộng và điều kiện tiếp cận của các dịch vụ thiết yếu. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một danh sách công nghệ để sao chép mà ở thói quen tìm kiếm đòn bẩy, nhìn mối liên hệ giữa các hệ thống và phân biệt giới hạn vật lý với giới hạn do cách tổ chức. Điểm nổi bật của sách trong dòng sách tương lai học là sự kết hợp giữa lập luận về tăng trưởng theo cấp số nhân với các nhu cầu rất cụ thể như nước, lương thực, năng lượng và y tế. Nó không chỉ mô tả thiết bị mới, mà còn gắn công nghệ với doanh nhân, các cuộc thi giải thưởng, mạng lưới tự làm và người dùng ở những thị trường bị bỏ quên. Giọng điệu lạc quan, quyết liệt của sách là sức hút lớn, nhưng cũng là lý do nên đọc với tinh thần phản biện. Một số dự báo và ví dụ công nghệ từ năm 2012 đã mang dấu ấn thời điểm, còn việc triển khai ngoài đời phụ thuộc vào quản trị, công bằng và bằng chứng tác động. Đọc như một lời mời khảo sát khả năng, thay vì lời bảo đảm về tương lai. Abundance vẫn có giá trị vì buộc người đọc xem công nghệ như công cụ có thể thiết kế để mở rộng phẩm giá và cơ hội con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter Hedge, Diamandis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!